Today, maybe today, I will explain a little bit about the last time that about the samatha a little bit. Then maybe we can go on the samatha, and then maybe we'll go to Bodhisattva Bodhisattva.
Là thầy nói là thầy sẽ giải thích một tí về thiền chỉ hôm bữa trước và sau đó là thầy sẽ tiếp tục hướng dẫn nhập Bồ Tát hành.
So Bodhisattva Avataracharya, then the for the Shamatha. Okay, last time we had the Shamatha. First, I will explain a little bit of the Shamatha, what you have to do, then the Bodhisattva Avataracharya.
Dạ thầy sẽ hướng dẫn về thiền chỉ mà một ít là nội dung là giải thích thêm về phần thiện chỉ của ngày hôm trước. Rồi sau đó thì thầy sẽ tiếp tục hướng dẫn nhập Bồ Tát hành.
And today we will do a little bit different the class, okay?
Dạ, và nhưng mà hôm nay chúng ta sẽ có lớp học khác một tí.
Because the class, what will we do is that today, normally when we are having the session, so last time I had the one session with the Indian students.
Dạ, lần hôm trước thì thầy có một buổi nói chuyện với lại học sinh và sinh viên Ấn Độ.
So Indian students were having the session, and when they turn on the camera, so it looks so nice that everyone who are listening very carefully when they turn on the camera, no?
Dạ, khi mà bên phía bởi vì thầy nói chuyện ở trên trên mạng nên khi mà bật cái video lên thì thấy bên kia họ nghe rất là chăm chú.
So that's why today I thought that maybe that you all turn on the camera. Okay, if someone not very comfortable with the turning on, very fine. Okay, if you're okay, then please turn on the camera. Okay.
Dạ thì thầy nói rằng khi thấy người khác chú tâm thì cũng có cũng cũng là điều hay à. Cho nên hôm nay nếu mà thầy nói rằng nếu mà đạo tràng chúng ta ai mà có bật được cái video lên thì mình bật lên à. Nếu mà ai không bật thì thôi, còn nếu mà ai có bật được thì mình
Because I think that if you turn on the camera, then I think at least that you have
bật.
to sit properly and then listen properly.
Nói nếu mà ai bật camera lên thì có lẽ là mình sẽ để ý và mình sẽ tập trung hơn và ngồi ngay ngắn hơn. Đó là điều hay.
Okay, so if you're okay, so you turn on the camera, okay?
Dạ, nếu ai có thể bật camera lên thì mình bật được.
Okay, so so I have one thing. Okay, that's a joke, but a true joke. Okay.
Dạ, thầy có một điều nói là cái câu nó đùa nó có thật.
I heard that the one Mongolian went to the gambling the house.
À, dạ có một người Mông Cổ đi đi đánh bạc à, đi đánh sòng bạc.
And he went there, and someone saw him, and he was having something on his hand, and bind with a kata, no, on his hand.
Dạ và người Mông Cổ đó có gắn có độ một cái mảnh vải cột bằng cái khăn kata lên trên đầu.
And what happened is that I heard that because then people asked him the why you had that, so he was actually binding the diamond sutra on his hand. He hoped that with the diamond sutra he can win the gambling.
Dạ và thấy mọi người thì thấy có cái vật gì đó trên đầu người ta cột bằng cái khăn thì người ta mới hỏi nó là cái gì, anh thì anh ta mới nói rằng đó là cái bản kinh kinh Kim Cang à, tại vì anh ta muốn có được giá trị của bản kinh Kim Cang để có thể thắng được chơi đánh bạc được thắng lớn.
Same thing. So I'm just thinking, okay, so that's the thing. So that's why the one thing that if you have to turn on the camera, at least I think that you can focus well. So that's why I asked you turn on the camera.
À, nên thầy nghĩ là nếu mà mình bật camera lên thì có thể mình sẽ tập trung được tốt hơn, cho nên nếu bật được thì mình bật lên.
We are having the sessions that about the last time we had the shamatha. We had the shamatha session, no? Shamatha, no? Shamatha. I will talk a little bit of the shamatha,
Cho nên đầu tiên thầy sẽ nói một ít về thiền chỉ.
okay? Shamatha, last time I told you that the who have reached the second stage, what you have to do is that you have to carry on at least the 15 to 20 minutes, okay, to meditate, okay?
Dạ, lần trước thầy có nói rằng nếu mà ai đã xong được trạng thái tâm thứ thứ hai rồi thì mình có thể mình tiếp tục để lên đến trạng thái tâm thứ ba.
15 to 20 minutes, because when you meditate that 15 to 20 minutes and see that whether you are getting the distracted in these 15 to 20 minutes, okay? How many times you are getting distracted, okay?
Dạ, và để lên được đến trạng thái tâm thứ ba thì mình hãy thiền liên tục trong vòng 15 đến 20 phút và mình xem trong liên tục trong vòng 15 đến 20 phút như vậy thì mình có bị phân tâm hay không.
Okay. And also you try to focus more better, okay? So more clarity. Okay, clarity, I told you that, no? You have to like a zoom in and a zoom out, okay?
Dạ, và mình cố gắng là mình tập trung tốt hơn và trong khoảng 15-20 phút đó mình cố gắng làm rõ cái ảnh đối tượng của mình. Và phần nào mình thấy mờ thì mình tập trung nhiều hơn, giống như là mình phóng to cái bức ảnh lên để mình có thể thấy được rõ hơn và đầy đủ chi tiết hơn.
Ok, phong khá là con số mong bước của tiêu ôn chứng mình đùa
lâu rồi chứng ôn chứng
em rồi con số khá chinh chứ gọn mà đây
em sẽ sử dụng rồi em chứ lo
dạ 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 dạ.
Dạ, thì bây giờ thầy sẽ tiếp tục nhập Bồ Tát hạnh.
Tất thúc chế ta. Now, up till now, when you turn on the camera, you can turn off. Okay, who have not turned on the camera, you can turn off. Okay.
Thầy nói rằng bây giờ nếu mà cả ai cũng muốn mở camera thì mình cứ mở.
And who have not turned on, you can turn. Who have not turned on, you just turn on the camera. Okay.
Dạ, cho nên là trong buổi hôm nay thì nếu có ai có muốn mở camera lên thì mình cứ cứ việc mình mở không sao cả, lo gì.
Okay. Thằng thằng đó camera turn on change the option and reset by your answer.
Còn nếu mà ai đang mở mà không có muốn mở nữa mình tắt cũng không sao, lo gì. Now
you have to show the Bodhisattva Avatarachari book, no?
Dạ, bây giờ sẽ tiếp tục ở đoạn thứ 29, phẩm số 5 ạ. Thế nên ý luôn giữ chánh niệm chẳng bao giờ có thể tách lìa. Nếu mất, nghĩ ngay khổ ác đạo, nhắc ta chánh niệm phải mang về. Dạ, bây giờ thầy sẽ tiếp tục hướng dẫn ý nghĩa của các đoạn kệ. Đó là ở đây chính là cái lời khuyên chúng ta là luôn phải giữ chánh niệm trong tâm của mình, và đối với tâm thì luôn phải có được sự hiểu biết đúng đắn chánh niệm, và không thể nào có thể tách liền, không thể nào có thể mất đi chánh niệm. Dạ, cho nên là ý luôn giữ chánh niệm và không thể nào tách lìa, cũng như là mình luôn phải có được chánh niệm trong tâm. Thế thì chánh niệm đó là chánh niệm như thế nào? Chánh niệm đó là chánh niệm rằng nếu như mà chúng ta tạo ra ác nghiệp thì cái hậu quả của ác nghiệp đó khiến cho tương lai mình sẽ phải chịu khổ ở ác đạo. Cho nên vì nhớ nghĩ như vậy, vì chánh niệm được như vậy, cho nên mình sợ phải chịu khổ nơi ác đạo ở tương lai, cho nên mình sẽ không tạo ác. Đó là ý nghĩa của hai câu kế là nếu mất nghĩ ngay khổ ác đạo, nhắc ta chánh niệm phải mang về. Dạ, cho nên chánh niệm ở đây chính là chánh niệm biết rằng nếu chúng ta có tạo phải ác nghiệp thì vì những cái hậu quả của ác nghiệp đó mà có thể mình sẽ phải chịu cái đau khổ của địa ngục vân vân, những nơi ở cõi ác, cho nên mình phải luôn giữ cái chánh niệm đó để biết rằng mình sẽ không bao giờ tạo ác nghiệp để phải chịu đau khổ ác đạo nữa. Cho nên với cái chánh niệm đó mình sẽ không tạo ác nghiệp, phải luôn giữ chánh niệm đó, không thể nào lìa xa cái chánh niệm đó. Dạ, sang đoạn thứ 30 ạ. Từ sư phụ hoặc từ bằng hữu, nhờ những bậc tôn quý chỉ bày, vì sợ nên kính người ân trọng, chánh niệm nhờ đó dễ phát sinh.
Đi cản lòng yêu rồi sao? Là chém bát thì khát tuệ này Jesus đang này đệ cụ yêu rồi mà chém bát thì khát tuệ này Jesus đang này đệ cụ tu tâm bảo là lama thani sư tâm bảo tal lama tiền bảo gieo sinh nhiệt tiền bảo ở ta đệ cụ yêu ở thế sự.
Dạ thì đoạn 29 khuyên chúng ta là luôn phải giữ chánh niệm như thế. Thế thì chánh niệm như thế làm sao mình biết mình giữ và phải giữ như cách nào? Thì cần phải biết chánh niệm như vậy để giữ, và cần phải biết cái phương pháp giữ chánh niệm đó là mình học hỏi được từ từ sư phụ, là từ bậc đạo sư của mình.
Lama ta gieo sinh nhiệt ta khen bồ tát thì tu tiền bảy na Jesus tiền na số số của chánh pháp hay cái số thứ sáu rồi.
Cho nên vì nhờ nương tựa vào sư phụ hoặc là nhờ nương tựa vào bằng hữu là những bạn tốt chỉ bày mình được tốt, và nhờ những bậc tôn quý là những người có đức hạnh, thì từ ba nơi đó là nơi xứng đáng để nương tựa, và mình nương tựa vào để mình biết được mình cần phải giữ chánh niệm như thế nào. Hai câu sau là vì sợ nên kính người ân trọng, chánh niệm nhờ đó dễ phát sinh. Có nghĩa là nếu mà mình có tính tâm đối với lại đạo sư, nếu có tính tâm đối với sư phụ, tin tưởng sư phụ, lỡ mình có làm một điều gì sai trái sẽ sợ sư phụ rầy la. Cho nên vì sợ nên kính người ân trọng, nghĩa là chính vì sợ thầy cho nên mình sẽ không có làm điều sai trái mà không phải vì cái nỗi sợ đó, cho nên mình dễ dàng mình giữ được chánh niệm.
Khai sanh là chúng sanh, khai sanh là lama đó. Đề cái giới sinh nhật là mình sao guru bát giới giới sinh nhật đề cái thì chế ông đức tam bảo là khai dụng buổi rồi sanh thế rồi mà khai dụng buổi rồi sanh thế là giới tam bảo lama đó giới sinh nhật Jesus tiên đấy na số số cái mấy cái bát đề cái chế đó nhau đồ đồ buổi rồi lama đó giới sinh nhật na lama đó giới sinh nhật mình ông đức tam bảo là đề bát mấy cái bát chế xúc chế buổi rồi ông đi ông đức tam bảo là lama đó giới sinh nhật Jesus thay nhà ông đi con số rồi mà.
Cho nên ở đây còn có ý nghĩa rằng nếu nương tựa vào một vị thầy hoặc là một vị có đức hạnh để mà mình học hỏi, để mà mình tu hành thì nhờ đó, nhờ cái nỗi sợ là sợ bị thầy la rầy, cho nên mình sẽ có phạm phải điều xấu và mình dễ dàng có cái điều kiện để mình thực hành những cái điều lành hơn. Nếu như mà không nương vào một vị thầy như vậy thì mình sẽ rất là thoải mái, tự do, khi đó cái điều kiện để mà phạm ác rất là nhiều và cái điều kiện để mà mình làm thiện thì lại rất là ít. Cho nên cần phải nương vào một vị thầy. Đó là ý nghĩa của đoạn này. Thầy hỏi rằng khi nãy mà thầy nói là nếu chúng ta bật camera lên thì mình có nghe lời thầy chưa?
Camera on mà trên này chưa xem tan rồi ba. Ở ngã tan đây anh cái tan đây thế đấy. Camera on chế số nào thì chọn được nhà của chị nhà cái chế của rồi mà trên này rồi khắc đuôi đeo rồi. When you turn on the camera, you have to sit very properly, no?
Bởi vì thầy nói rằng nếu mà mình bật camera lên thì mình phải ngồi rất là nghe ngắn, cho nên là bởi vì mình chắc là mình không muốn như vậy nên mình không bật camera lên.
Dạ,
cho nên ở đoạn thứ 30 này là từ sư phụ hoặc từ bạn hữu, nhờ những bậc tôn quý chỉ bày, có nghĩa là chúng ta nương tựa vào sư phụ hoặc là những người bạn tốt, là bạn hữu là những bậc thiện trí thức, những bậc tôn quý là những người có đức hạnh, để chỉ cho mình cái phương pháp để mà mình có thể làm việc thiện và mình tránh xa những việc ác. Và bởi vì tôn kính những vị như vậy, tôn kính thầy, cho nên mình sợ thầy la rầy mình mỗi khi mà mình làm sai. Vì sợ như vậy cho nên mình dễ dàng mình nhớ rằng mình không được làm việc sai và mình phải làm việc đúng. Cho nên từ đó mình mới dễ dàng có được chánh niệm. Chánh niệm nhờ đó dễ phát sinh. Đó là ý nghĩa của đoạn thứ 30 này.
Here the one important thing you should know, understand it.
Ở đây có một điểm chúng ta cần phải hiểu ở đoạn này.
So one important thing what you have to understand is that just there is one one king, and one the king's daughter was went to the river to went to the swimming.
One king's daughter went to river to swim.
Princess went to the swimming in the river.
Dạ, có một cô công chúa, con của vua đến một bờ sông để tắm sông, lội xuống sông.
Okay, swimming. And when the having the when they went to the take the swimming, what happened is that suddenly two crocodiles came to attack the princess.
Dạ, thì lúc mà công chúa đang đang vui chơi dưới dưới sông dưới nước thì có hai con cá sấu nó đến tấn công.
So when they went to attack the princess, and the king declared that the whoever saves the king's the daughter, king will give the very precious jewel that he have only one jewel in his hand, the only one jewel. So that he told that he will keep that jewel.
Dạ, lúc đó thì Đức Vua đang ở trên bờ cũng xa, nhưng lúc đó Đức Vua mới nói rằng nếu mà ai xuống cứu được con của ta thì sẽ tặng cho một cái viên ngọc. Lúc đó trên tay của vua chỉ có một viên ngọc thôi.
So then the, what happened is that the after king was saying that, no? After see that, and the, then now the two crocodile coming from the opposite direction at a very fast toward the princess.
Dạ, lúc đó thì hai con cá sấu hai hướng khác nhau đang tiến đến chỗ công chúa rất là gần, tiến đến chỗ công chúa rất là nhanh.
So what happened is that one person, he just played the flute. When he was playing the flute, what happened is that he was playing the flute and the crocodile just forgot to attack the doctor. Just crocodile just listening to the hears the music when he was playing the flute.
Dạ, thì lúc đó có một người gần đó đang thổi sáo, thì khi mà đang thổi sáo thì hai con cá sấu khi người đó thổi cái ống sáo thì hai con cá sấu nó lại không có tấn công công chúa nữa, mà nó chăm chú lắng nghe cái tiếng sáo của người đó.
So that the moment that now he play, then the some after a while, now he is losing the his strength to play the flute. The moment he was losing the strength of flute, there's another person came to hit the arrow and the kill the two crocodile.
Dạ, và khi mà anh ta đang thổi sáo thì lúc đó dần dần cái tiếng sáo nó khiến cho hai con cá sấu nó không có tấn công của công chúa nữa. Nhưng mà trải qua một lúc đó, thì cái tiếng sáo của anh ta đó bắt đầu nó không có còn thu hút con cá sấu nữa. Thì ngay lập tức có một người khác đến và bắn hai mũi tên, giết hai con cá sấu đó và cứu công chúa.
What happened is they killed the crocodile and now the princess was getting tired. Now she is drowning in the water. Then suddenly another person jumped into the river and took the princess back of the, his back and across the riverside.
À, dạ, lúc này thì con cá sấu chết, tuy nhiên là cô công chúa nãy giờ vẫy vùng ở dưới nước thì cũng mệt rồi, cho nên bị ngất, bắt đầu chìm xuống sông, cho nên có một người khác bơi và cứu cô công chúa vào bờ.
Now the what happened? Now the two that's a king. Now the three person saved that that's a princess life.
Dạ, trong cái tình huống đó thì có ba người đã cùng với nhau cứu mạng công chúa.
But the king have only one precious jewel. Now the to whom he have to give? The person who played the flute, or person who killed the crocodile, or person who swim and that took the princess back? Because they all three saved the princess life.
Dạ, thì bây giờ theo như lời hứa thì phải tặng cái viên ngọc đó cho những ai mà cứu công chúa. Nhưng mà Đức Vua thì chỉ có một viên ngọc thôi, phải tặng cho người thổi sáo, hay là tặng cho người bắn tên, hay là phải tặng cho người cứu công chúa vào bờ.
So king gave the precious jewel to the third one who came to the save the princess life, because king told the third one deserve it, because the third one person who just came very close to the princess and the saved her.
Dạ, cuối cùng Đức Vua quyết định là thưởng cái viên ngọc đó cho người cuối cùng, người thứ ba, là người bơi đến để cứu công chúa. Tại vì Đức Vua nói rằng người đó chính là cái người trực tiếp cứu công chúa thoát chết, người gần nhất đã trực tiếp nhất cứu được mẹ sống của công chúa.
Same thing, the master is the same thing like the third person who just come very close to you.
Dạ, thì cũng giống như câu chuyện đó, người thầy chính là người gần gũi đối với mỗi người nhất.
Okay. Now the August 6th. Now we will go to this one. Sanjay Chanju Samba the Kundu Tongya Seba the Tada Tamji Cheng on the Tangwa Dan and Nesu Shie.
Yeah, sang đoạn thứ 31 à. Đức, các Đức Phật và hàng Bồ Tát từ vô thủy vô ngại chiếu soi, trước bậc tôn quý con xin nguyện, các ngài luôn chiếu rọi đến con.
Oh, do. Okay, so this is the one important point. If you can memorize that this word, that will be very good. It talks about that you always have to think Buddha and the Bodhisattvas always remain there and they can see us whatever we do.
Dạ, nếu mà chúng ta, thầy nói nếu chúng ta học thuộc lòng đoạn thứ 31 này thì rất là tốt. Đây là một cái lời tỉnh nguyện, lời cầu nguyện đến với chư Phật và chư Bồ Tát. Xin tất cả các Phật và các Bồ Tát ở trên cõi thế gian này hãy luôn chiếu rọi, hãy luôn nghĩ đến và hãy luôn theo dõi đến mọi cái việc làm của mình.
Okay, so if you can memorize this, that will be very good. Okay, this one. This once you can always think that the whatever you do, always you have the Buddha and the Bodhisattvas can see you, can see you. So that's why the whatever when you're doing the wrong thing, you always have to think the Buddha and the Bodhisattva will see me if I do the wrong. Whenever you do the good thing, you always feel that you should be proud that the, even that no one knows that Buddha and the Bodhisattvas might know that.
Yeah, học thuộc đoạn này rất là tốt rồi bởi vì sẽ nhắc nhở cho mình rằng tất cả các Đức Phật và tất cả các vị Bồ Tát đều luôn theo dõi đến tất cả mọi việc của mình. Cho nên từ đó mới nhắc nhở mình rằng cần phải luôn làm những việc đúng đắn và không làm những việc xấu và những việc không làm những việc ác. Là bởi vì nếu như mà có làm những việc ác đi chăng nữa mà chỉ có mỗi mình biết thôi thì ngoài ra thì các Đức Phật và các vị Bồ Tát thì cũng biết đến những cái việc mà mình đã làm không thể nào giấu giếm được. Cho nên luôn nhắc nhở bản thân là các Phật và các Bồ Tát luôn theo dõi đến mình, cho nên mình luôn là những việc tốt và tránh mọi việc ác.
So for me more and yeah, so for that is a very good thing that whatever do the right thing, Buddha and the Bodhisattva will see you. So that's why the, when you think that way, even the negative karma or negative thing you are going to do, at least you have a something that the Buddha can see, you know, feeling, so you will not commit the negative. So that's why you think that, yeah.
Yeah, cho nên nếu mà mình đã học thuộc đoạn này rồi và mình luôn có được cái ý niệm rằng các Đức Phật và các Bồ Tát luôn theo dõi và luôn biết đến những việc mình đã làm, cho nên mỗi lần mình khởi một cái suy nghĩ muốn làm một việc không đúng, không hay ho nào đó thì lập tức mình biết rằng ồ, các Phật và các Bồ Tát sẽ biết đến những cái việc làm đó của mình, cho nên mình có được cái tâm hổ thẹn mà mình sẽ không làm những việc đó nữa.
Also a very important thing is that whenever you think there is a Buddha is always nearby you, then you will get more close to the Buddha.
Dạ, và thêm một điểm nữa là nếu mà mình luôn nghĩ là có các Phật và các Bồ Tát luôn theo dõi đến mình thì các Phật và các Bồ Tát luôn ở ngay bên cạnh mình. Và mình luôn có được cái cảm nhận rằng mình luôn được gần gũi với chư Phật và chư Bồ Tát.
So that's the thing, okay? Then you will get more close.
Cho nên vì suy nghĩ như vậy, mình sẽ càng ngày càng gần hơn với các Phật và các Bồ Tát.
Now thing is that, okay? When you are getting the Buddha and the Bodhisattva more close, means when you can think the more Buddha and Bodhisattva, more your time, you can receive the more blessings of the Buddha and Bodhisattva.
Khi nào mình còn nghĩ, khi nào mình còn nhớ nghĩ đến các Phật và các Bồ Tát, và mình nghĩ là mình luôn gần với các ngài, thì lúc đó mình sẽ luôn nhận được sự gia trì từ các ngài.
So that's the thing, okay?
Yeah, đó là ý nghĩa của đoạn này, Lusimshi.
Okay, that's the one thing. And the second thing is the most one important thing is here you should know that this all they are the 8 words that it will be good if you can memorize it. Sanje changju sanba to kudu thamu. Teda thamje cheng ana takwar da ne ne so she tedar sanbe ngoza da gu da jigne deshin sanje je sanba teya yang de yang de chung se yo ba.
Dạ, ở đây không phải là riêng đoạn 31 mà cả đoạn 32 cũng là hai đoạn này là 8 câu. Các Đức Phật và hàng Bồ Tát từ vô thủy vô ngại chiếu soi, trước bậc tôn quý con xin nguyện các ngài luôn chiếu rọi đến con. Nghĩ vậy rồi và ta cảm nhận hổ thẹn tôn kính lẫn lo âu, thế nên sẽ nhớ tới Phật Đà và liên tục nghĩ điều như thế. Đây là hai đoạn mà nếu mà học thuộc được thì rất là tốt.
Thế là sao chứ sao trăm bậc cái dùng cái nhà này ăn được dùng cái xe thì lấp đúng không?
Vậy cho nên là ở hai câu cuối đoạn 32 thế nên sẽ nhớ tới Phật Đà và liên tục nghĩ điều như thế, mình sẽ luôn luôn mình nhớ nghĩ được đến với các Phật.
Đúng không? Ta thế là sao chứ chuyện số trăm bậc khán giả thế là khởi yani yani được chung rồi, vấn đề yani yani được chung rồi, nghe qua yani yani được.
Dạ, và khi mà liên tục nghĩ điều như thế thì mình sẽ có được liên tục rất là nhiều cái kết quả. Cái kết quả ở đây khi mà mình liên tục mình nhớ nghĩ đến Phật thì mình sẽ có được cái đức hạnh và cái thiện hạnh của mình sẽ liên tục được tăng trưởng và những cái công đức của mình cũng sẽ liên tục được tăng trưởng. Đó là kết quả của việc luôn nhớ nghĩ tới Đức Phật. Đây chính là ý nghĩa của đoạn thứ 31 với 32 ạ.
You have to think that the most important thing is a very simple, no? Think that you are the just blessed with the Buddha. Buddha is always looking on you. So that means you will get the more motivation to do the good works. No?
Nên ở đoạn 32 câu số 3, thế nên sẽ nhớ tới Phật Đài, cũng như là mình luôn luôn mình nhớ rằng các Phật và các Bồ Tát luôn ở gần mình và luôn theo dõi đến mình. Thì khi mình nhớ như vậy thì mình sẽ có được cái cảm nhận rằng các Phật ở gần bên với mình, và mình sẽ nhận được gia trì từ các Phật rất là lớn. Từ đó mình sẽ có được công đức tăng trưởng và có được tiện hành tăng trưởng, và tất cả mọi kết quả tốt lành nó cũng sẽ đều tăng trưởng.
Okay, so what you have to do is that you just have to memorize. If you can memorize, very good, these two verses. No? If you can memorize, just read it again and again, okay?
Ở đoạn thứ 31 này và 32, chúng ta nếu học thuộc lòng được rất là tốt. Còn nếu mà mình không có học thuộc lòng được thì chúng ta hãy đọc lại liên tục.
So when you have anything work in your life, when you feel a little bit uncomfortable, not unhappy, just think that the Buddha is with, always watching Buddha and Bodhisattva. And the always think that they will bless you. They will bless you. Okay?
Khi chúng ta có những cái điều bất hạnh trong cuộc sống, hay là gặp khó khăn, có những trở ngại, vân, cảm thấy bất an, thì để có tiếp thêm được cái nghị lực trong cuộc sống, có thêm được cái những cái hy vọng, thì chúng ta hãy nghĩ có Phật và Bồ Tát luôn ở gần kề mình, và mình luôn nhận được sự giá trị từ các Phật và Bồ Tát, từ đó mình sẽ có được rất nhiều cái động lực để vượt qua được những hoàn cảnh khó khăn.
This is the very strong positive thinking. Positive thinking, very strong.
Yeah, đây là một cách suy nghĩ rất là tích cực.
Sometimes when I have to make a very, 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 I mean, the very difficult decision, first thing is I will pray my master, and my pray master, then I will take some decision. That is always I do. Normally the small decision I can take, no? Sometimes very tough decision when I have to take, no?
Thầy nói rằng đây là một cách suy nghĩ mà thầy cũng thường áp dụng mỗi lần mà thầy có cần phải đưa ra những cái quyết định nào mà quan trọng thì luôn nghĩ là có Phật và có Bồ Tát luôn dõi theo mình, và bên cạnh đó thì có sư phụ luôn ở gần kề bên mình, từ đó thì có thêm được rất là nhiều cái tự tin để đưa ra những cái quyết định sáng suốt đích phòng hộ cho mình. Lúc ấy tỉnh giác sẽ cùng đến, có mất đi nữa cũng sẽ về. Thầy nói rằng ở đây hai câu đầu là khi nào có ý giữ chánh niệm vì mục đích phòng hộ cho mình. Vì mục đích phòng hộ cho mình ở đây là để phòng hộ cho mình, thì mình có hai việc mình cần phải làm. Hai việc mình cần phải làm đó là mình cần phải biết là mình cần phải thực hiện những điều gì và mình cần phải từ bỏ những điều gì. Cho nên chánh niệm ở đây là mình phải biết được rằng mình cần phải tiến hành, mình cần phải làm những việc gì và mình cần phải bỏ những việc gì để có thể bảo vệ mình, có thể phòng hộ cho mình. Đó là ý nghĩa hai câu đầu ạ. Cho nên khi mà mình có chánh niệm như vậy, có nghĩa là mình chánh niệm nghĩa là mình biết là mình nhớ, chánh niệm nghĩa là mình nhớ đúng. Mình nhớ đúng là mình nhớ rằng mình cần phải làm những điều như thế này, và mình nhớ rằng mình cần phải từ bỏ những việc như thế kia. Thì khi mà mình nhớ đúng, mình chánh niệm được như vậy, thì khi đó mình sẽ có tỉnh giác. Tại vì nếu mà mình không biết là mình phải làm gì, và mình cũng không biết là mình sẽ phải bỏ gì, thì khi đó mình có tỉnh giác, mình có canh phòng thân khẩu ý của mình thì cũng không thể nào canh phòng được, vì mình không biết mình cần phải làm những việc gì. Cho nên trước khi mình muốn tỉnh giác, muốn canh phòng thân khẩu ý của mình, thì mình cần phải biết rằng mình cần phải làm điều gì và mình cần phải bỏ điều gì. Khi mình có chánh niệm được như vậy rồi thì khi đó mình sẽ có thể có tỉnh giác. Và khi mà chánh niệm đã được giữ tốt thì cái tỉnh giác sẽ canh phòng tốt. Và nếu như tỉnh giác lúc đó mà có mất đi thì cũng nhờ chánh niệm tốt thì tỉnh giác nó cũng sẽ được tăng trưởng trở lại. Đó là ý nghĩa của đoạn này.
Đúng không? Thật chẳng bắt được sinh nhiên là thông bộ khả lý dụng của chẳng bắt được. Chẳng bắt được cho nên dụng của chẳng đề nè đề yếu nè. Chẳng bắt được cho nên dụng của chẳng xuống đề yếu nè. Sinh sinh được dụng của sinh sinh. Xong là đại gia chỉ dụng cho nên mà sinh sinh phải yếu và chế. Chỉ chính xác và dụng chú dụng của nó sẽ.
Cho nên đầu tiên mình cần phải có giữ, phải giữ được chánh niệm. Chánh niệm tốt có nghĩa là phải nhớ cho thật tốt trước. Nhớ đây nghĩa là mình nhớ rằng mình cần phải làm những việc gì và mình cần phải bỏ những việc gì. Thì khi mà có chánh niệm tốt như vậy thì khi đó tỉnh giác sẽ đến. Thì chánh niệm phải có trước rồi sau đó mới có tỉnh giác. Khi mình giữ được tốt chánh niệm rồi thì mình sẽ có được tỉnh giác tốt. Và cho dù là tỉnh giác có bị lung lay, có bị suy yếu đi chăng nữa thì cũng nhờ chánh niệm tốt cho nên tỉnh giác nó cũng sẽ tốt trở lại, nó cũng sẽ có mất đi nữa cũng sẽ về, nghĩa là tỉnh giác có suy yếu thì nó cũng sẽ mạnh lên trở lại nhờ chánh niệm tốt. Cho nên chánh niệm ở đây có nghĩa là mình cần phải nhớ rằng mình không được phạm vào 10 bất thiện. Thì khi mình nhớ chính xác là mình không được phạm vào 10 bất thiện, cho nên dẫn đến là mình sẽ nhớ được rằng ở tất cả những cái gì là thiện hạnh mình cần phải tiến hành, mình cần phải làm. Và khi được có chánh niệm về những việc cần làm và những việc cần bỏ như vậy rồi thì khi đó mới có được tỉnh giác. Tỉnh giác là mình quan sát xem là thân mình có phạm 10 bất thiện hay không, thân mình có đang làm điều thiện hay không, và khẩu lời nói của mình có nói những điều bất thiện hay không, có nói những điều thiện hay không. Thì tỉnh giác là cái kẻ mà đứng canh phòng thân và khẩu, nghĩa là việc làm và lời nói, để biết rằng mình có phạm bất thiện hay là mình đang làm điều thiện. Cho nên như hôm trước thầy nói là nếu mà mình nhắm mắt lại mình biết rằng những điều mình không được làm đó chính là 10 bất thiện, mình không được phải 10 bất thiện, và ngoài 10 bất thiện đó là những việc thiện, thì tất cả những điều đó mình cần phải làm hết, mình cần phải làm. Thì khi mà có được chánh niệm như thế rồi thì khi đó mình mới có được tỉnh giác. Thì tỉnh giác ở đây là mình sẽ canh phòng và mình quan sát xem là lời nói của mình có phạm phải bất thiện hay không, mình có đang nói xấu người khác hay là không, mình có đang nói lời chia rẽ hay không, vân vân, hoặc là mình có đang nói lời thiện hay không, đó là tỉnh giác canh phòng lời nói, hoặc là thân của mình có đang phạm phải sát sinh hay không, vân vân, thì mình sẽ có được tỉnh giác canh phòng hành động trên thân của mình. Thì phải có chánh niệm tốt trước thì khi sau đó mới có được tỉnh giác. Dạ, thầy nói rằng hôm nay là chủ nhật, từ hôm trước đến hôm nay là trong một vòng tuần mình có nói xấu những điều gì ạ? Mình có canh phòng không ạ? Dạ, còn nếu như mà mình biết rồi rằng trong tuần vừa rồi mình nói xấu 5 lần, mình nói xấu 6 lần, vân vân, thì nói xấu người khác, thì khi đó mình đã giữ được chánh niệm và tỉnh giác tốt. Nếu như mà mình nói rằng trong tuần vừa rồi mình không có nói xấu gì hết, lúc đó là mình chưa có chánh niệm, chưa có tỉnh giác đâu. Hoặc là mình nghĩ rằng không biết mình có nói xấu hay là không, thì lúc đó có thể là mình có chánh niệm rồi nhưng mình chưa có tỉnh giác. Dạ, câu hỏi trong quá trình thiền đoạn 2, nếu con mất tập trung dưới hay trên 3 giây có là thời thiền đó hoàn thành không ạ? At the level of the second state of mind, if I lost my concentration around 3 seconds, that is it considered success or fail?
No problem. So second, sorry, I could not get it. You have already reached the second stage or not reached? That's the.
Dạ câu câu này câu này thì dạ Phan Hoàng Anh hỏi à, thì thầy hỏi lại rằng lúc đó hôm trước thầy đã có xác nhận là mình xong giai đoạn thứ hai chưa?
One thing you should know, very important thing is that even when you reach the second stage, it does not mean that whenever you can meditate the 2 minutes without disturbance. It doesn't mean that.
Dạ thầy nói rằng ai mà xong giai đoạn 2 á thì ai mà xong cái trạng thái tâm thứ hai thì không có nghĩa rằng mình có thể mà mình thiền liên tục ở trong vòng 2 phút mà mình không hề mất tập trung mà không nghĩa là như vậy.
Majority time you can meditate it, but the, if you not keep the continuation practice, if you start it again, you cannot, you will lose that power, but you can come back very fast. You will.
Dạ thì
you don't know mong mong na yang ma nang xin nuga di yu ma re ya yang jo gom na yang nuga di chong chu ra de
ya na thầy nói rằng nếu mà mình đạt được trạng thái tâm thứ hai rồi thì điều đó có nghĩa rằng trong khi mà ví dụ mình thiền có 2 phút thì được nhiều lần như vậy thì đa số các thời thiền thì mình sẽ giữ được sự tập trung của mình. Nếu mà mình thực hành liên tục thì mình còn sẽ giữ được cái, mình sẽ giữ được cái tiến độ như vậy. Còn nếu mình không thực hành liên tục thì cái sự tập trung, cái khả năng tập trung của mình sẽ có thể sẽ mất đi. Nếu mà mình mất khả năng tập trung rồi và mình thực hành trở lại thì có thể sẽ xây dựng được cái khả năng tập trung nó dễ hơn là lúc trước. Nhưng mà điều đó không có nghĩa rằng bất cứ thời thiền 2 phút nào thì mình cũng đều sẽ tập trung tốt hoàn toàn trong 2 phút. Không có nghĩa như vậy.
So 3 seconds, sometimes even you reach second state with that 3 seconds it can be lose. It can happen.
Yeah, cho nên là những ai mà đạt đến trạng thái tâm thứ 2 rồi thì trong suốt một thời thiền 2 phút trong có hoàn toàn có thể bị mất tập trung trong trên dưới 3 giây thì điều đó là điều hoàn toàn có thể xảy ra.
Every time whenever you meditate, every time you lose 3 seconds then you lose the concentration, then it's not.
Nhưng mà nếu cái tình huống nó xảy ra, nếu mà xảy ra ít thì hoàn toàn có thể xảy ra. Nhưng mà nếu mà cứ mỗi cái thời thiền 2 phút nào mình cũng bị mất tập trung trong khoảng 3 giây thì đó là một cái điều không đúng, mà có nghĩa là cái khả năng tập trung của mình đã bị suy yếu.
Okay, then phong to question about the.
Dạ câu hỏi là nếu thời thiền không mất đối tượng nhưng tai vẫn nghe âm thanh thì thời thiền này thuộc vào mất một phần và giữ được một phần phải không thưa thầy? So if I can focus on the object but my ear can still hear some external noises, then is it considered concentration on not concentration?
No problem. Không sao.
Dạ, thầy nói rằng không sao. Thì lúc đó ở cái trạng thái này, ở cái giai đoạn này mình vẫn tính nó là đang tập trung, miễn sao mình không mất đối tượng thôi.
When your meditation very deep state, and then only then you can not be heard. But the second or third state, it's very fine. But whenever you hear, okay, that's not a problem.
Dạ, trong lúc mà mình tập trung vào một phần tâm của mình nghe âm thanh ấy, nhưng mà cái phần tâm còn lại kia mình vẫn còn đang tập trung ấy, thì ở đối với giai đoạn này thì không sao.
Okay, not to get the fully distracted, okay?
Dạ, ở trong giai đoạn này miễn sao mình giữ là không hoàn toàn mất tập trung, hoàn toàn mất tập trung là mất hẳn đối tượng.
Okay, thank you. Then today we'll stop here, okay?
There's another question, Ruchi.
Okay, Cardo.
Dạ, câu hỏi là con xin hỏi là khi thực hành quán hòa tan bổn tôn hoặc ruộng phước vào mình, bổn tôn hoặc ruộng hóa thành ánh sáng hòa tan vào mình thì con quán ánh sáng đó hòa tan vào đỉnh đầu rồi vào thân cơ thể thì có được không ạ? So when I visualize the merit field to absorb into myself, can I visualize the merit field transforming into light and then coming into my body through the head, through my head, through my crown, is that okay?
How to dissolve it? That is the in the liberation in the palm, no?
Phương pháp quán hòa tan ruộng phước thì nằm ở trong giải thoát trong lòng tay, nằm trong quyển giải thoát trong lòng tay.
No, I think you have finished the liberation of the palm. Just look at the liberation palm, okay?
Yeah, thì đã hướng dẫn xong giải thoát trong lòng tay rồi ạ. Mình xem lại giải thoát trong lòng tay à?
I think you have got the certificate of the basic of that Buddhism.
Dạ có,
then you know.
Dạ có một số vị đã có, mình đã xong, mình đã thi xong, mình có được cái giấy chứng nhận là hoàn thành khóa học, cho nên nếu mày có học rồi thì có thể là sẽ biết rõ. How about dissolving a deities into ourselves?
First, you go to the liberation pump. If you are not very clear, you cannot find, you just ask the others, okay?
Yeah, thầy nói rằng ở trong giải thoát trong đây có hướng dẫn quán hòa tan ở ruộng phước cũng như hoặc là bổn tôn, thì cách hòa tan cũng cách quán hòa tan cũng nằm ở trong giải thoát lòng tay. Mình hãy đọc lại một lần, nếu mà mình không rõ thì có thể hỏi những ai mà đã từng học với thầy và đã từng thực hành thì sẽ hướng dẫn lại.
Okay, after getting the certificate of the liberation in the palm, you should not forget the liberation palm, okay? You have to read again and again, okay?
Dạ, thầy cũng có nói rằng nếu mà mình học xong và mình có thi, có chứng giấy chứng nhận, sau đó thì mình cũng đừng bỏ xó vào một bên, mình hãy đọc đi đọc lại nhiều lần để mình thực hành.
Okay, so that's why you all read the liberation palm again. I think I show you the my liberation palm, not thrown away, every part. Okay, you all keep read again and again, okay?
Dạ, có hôm thầy đã cho mình thấy cái quyển giải thoát trong lòng tay của thầy, lật tới lật lui đến cái nó bung cái gáy sách ra luôn nên mình cũng phải đọc đi đọc lại quyển giải thoát trong lòng tay để mình càng ngày mình hiểu được nhiều hơn.
Okay, thank you so much. Okay, thank you so much.
Cảm ơn. Yes.
Come on, come on. Thank you. Think of life.